Xưa nay, bệnh tật bùa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt Sứ Phùng Sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Sức khỏe hồi phục sau khi bị u não và mắc các bệnh thoái hóa nghiêm trọng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan được Ý Chun ghi lại theo lời kể của bà Mây Sian. Bà Mây Sian đã phải sống một cuộc sống khổ sở, đau đớn trong suốt hơn một thập kỷ. Nhưng giờ đây, bà vui vẻ nói chuyện về cuộc sống mới sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là câu chuyện của bà Mây Sian. Tháng 3 năm 1988, bà Mây Sian, 52 tuổi, bị đau đớn khắp người. Kết quả xét nghiệm y tế cho thấy bán cầu não phải có một khối u 5cm. Ảnh hưởng đến cả thị lực và thính lực của bà. Khối u đã phá hủy dây thần kinh thị giác, thính giác và một số dây thần kinh khác. Sau khi khối u được gỡ bỏ, một vài biến chứng đã phát sinh. Lục phủ ngũ tạng của bà Mây Sian bị thoái hóa đến mức lưỡi và răng không thể chạm vào nhau, khiến khi ăn thường làm rơi thức ăn ra ngoài. Mi mắt của bà cũng không khép lại được, bà không thể nhìn hoặc nghe một cách rõ ràng. Nói cũng khó khăn, dần dần bà cũng không điều khiển được chân tay nữa. Bà chỉ có thể đi bộ chậm vì bà không kiểm soát được cử động của mình. Lúc đi cũng phải cong người và thường đụng vào người khác hoặc các đồ vật. Sau mỗi cử động nhỏ, bà phải nghỉ một hồi. Khuôn mặt của bà bị méo sang bên trái khiến nó cứng đơ. Bà chỉ có thể nói chậm từng từ một. Bà luôn phải mang theo khăn để lau nước mắt. Vì rất hay chảy nước mắt mà không kiểm soát được, bà cũng thường bị ngất bất chợt. Cơ thể có một số bộ phận bị thoái hóa nghiêm trọng đến mức bà phải dựa vào người khác trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị như vật lý trị liệu, thuốc trung y, những bài thuốc dân gian, vân vân. Bà nói, khi đó tôi sống một cuộc sống khổ sở. Bà thường tự hỏi, liệu còn thứ gì có thể giúp mình để không phải sống dựa vào người khác nữa không? Chẳng lẽ mình phải sống như thế này đến cuối đời sao? Một lần, bà xem một bản tin trên TV nói về Pháp Luân Công. Bản tin nói rằng môn tập này rất tốt. Lúc đó, bà muốn tập nhưng không biết tìm ở đâu. 3 năm trước, bà nhìn thấy mọi người tập Pháp Luân Công trong một công viên. Ngày hôm sau, bà gắng sức đi bộ ra điểm tập tại công viên. Tại đó các học viên đã dạy bà bài công pháp thứ hai. Nhưng bà Mây Sian không thể giữ tư thế hai tay ở trước mặt. Tay của bà bị đau đến mức bà phải bỏ xuống. Sau khi về nhà, bà nghĩ, tập khó quá, ngày mai mình không đến nữa. Tuy nhiên, khi thức dậy buổi sáng hôm sau, bà vẫn đi bộ đến điểm luyện công ở công viên để học các động tác. Mỗi ngày, bà cảm thấy rất mệt mỏi sau khi tập xong. Và muốn bỏ cuộc, nhưng có điều gì đó thôi thúc bà lại đến điểm tập vào buổi sáng hôm sau. 3 tháng sau, bà Mây Sian đột nhiên nhận ra bà không cần phải uống thuốc giảm đau vốn thường xuyên phải uống trong nhiều năm qua. Đây là khích lệ lớn cho bà đã tiếp tục tập luyện. Dần dần, bà đã có thể nâng cánh tay lên trước mặt và dần dần nâng lên phía trên đầu. Bà cũng tập được dài hơn. Từ vài giây đến vài phút và sau đó là 30 phút, chân của bà cũng được cải thiện. Lúc đầu, bà không thể co chân vào tư thế ngồi đơn bàn, nhưng sau một thời gian tập luyện, bà đã tiến bộ. Trong thời gian 3 năm sau đó, bà có thể tự làm nhiều việc mà trước đó bà không thể làm. Bà cũng đi bộ được tốt hơn và tự tin vào bản thân mình hơn. Pháp Luân Công nhấn mạnh vào việc đề cao tâm tính. Vì vậy sau khi tập luyện động tác, các học viên học pháp cùng nhau. Sau một thời gian tập động tác, bà Mason cũng đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đầu bà chỉ có thể đọc một vài từ. Bà lo lắng mình sẽ làm phí thời gian của người khác, nên bà nghĩ mình không đọc sách nữa, chỉ cần tập động tác là tốt rồi. Tuy nhiên, các học viên khác khích lệ bà tham gia vào nhóm học pháp buổi tối. Một học viên đã giải thích cho bà Mason về mối quan hệ giữa đọc sách, học pháp và tu luyện. Bà rất muốn tu luyện, vì vậy bà quyết định lại bắt đầu đọc sách. Bà Mason bắt đầu đọc một vài chữ, sau đó bà có thể đọc cả câu và nghỉ một lúc rồi đọc câu tiếp theo. Bằng cách này, bà Mason đã cải thiện khả năng đọc sách. Giờ đây, dù đã 65 tuổi, bà không những có thị lực tốt mà còn nói chuyện lưu loát. Bà cũng có thể đọc sách và học pháp với cùng tốc độ cùng các học viên khác. Bà có thể nói lưu loát và thảo luận các vấn đề với các học viên khác. Câu chuyện của bà Mason không phải là câu chuyện hiếm gặp trong số các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, qua trải nghiệm của bản thân, từ đáy lòng mình, bà rất muốn nói với tất cả mọi người. Tôi muốn cảm ơn các bạn học viên vì đã giúp tôi và cảm ơn sư phụ Lý đã cho tôi một cuộc sống mới.
Bài chia sẻ thứ hai, một nhân viên về hưu khỏi bệnh suy thận. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tôi năm nay 50 tuổi, là một nhân viên đã về hưu. Gia đình tôi sống tại phố Han Trân, thành phố Hán Khẩu, thuộc Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tháng 11 năm 2002, tôi phải nhập viện vì bệnh suy thận mãn tính và chứng tăng ure máu. Một tháng trong bệnh viện chi phí lên tới 10.000 nhân dân tệ. Lương tháng trung bình của nhân viên ở thành phố tại Trung Quốc là 500 tệ. Vì chi phí vượt quá khả năng chi trả nên mặc dù bệnh tình chưa thuyên giảm, tôi vẫn phải xuất viện. Sau khi trở về nhà, tôi tìm cách xoay sở vay tiền để chữa bệnh. Tôi tới gặp một bác sĩ chuyên khoa thận nổi tiếng. Họ tiêm cho tôi 2 ngày một lần. Mỗi lần tiêm mất 100 tệ. Nếu tôi bỏ một lần tiêm, tôi sẽ bị ngất đi và nằm hôn mê trên giường. Thị lực của tôi bị mờ, cảm giác như mắt bị thứ gì đó che. Mỗi tháng tôi mất 1.500 tệ để tiêm và mua các loại thuốc trung y khác. Về lâu dài, tôi sẽ không đủ tiền để chữa trị. Bệnh của tôi được xem là bệnh nan y đối với y học hiện nay. Tôi hiểu rõ rằng mình không sống được lâu nữa. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2003, khi tôi ở trong tình trạng đau đớn và tuyệt vọng, một người hàng xóm nói với tôi, nếu anh tập Pháp Luân Công có thể sẽ khỏi đấy. Thấy tôi chưa hoàn toàn tin tưởng, bà đã nhấc máy gọi điện và mời một bác gái hơn 60 tuổi đến nhà tôi. Bác ấy đã kể về trải nghiệm cá nhân khi bệnh ung thư dạ dày đã khỏi nhờ tập Pháp Luân Công. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi không cần tiêm hay uống bất kỳ loại thuốc nào hơn một năm nay rồi. Tôi kiên trì học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và tập luyện gần như hàng ngày. Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục bình thường. Chỉ cần đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và tập luyện 5 bài công pháp đơn giản, chứng tăng ure máu vốn được xem là bệnh nan y đối với y học hiện đại đã biến mất hoàn toàn. Nếu không tự mình trải nghiệm, sẽ khó để tôi tin vào tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của Pháp Luân Công. Có lẽ tôi vẫn sẽ bị lừa dối bởi những lời bôi nhọ trên TV và báo chí. Thông qua việc đọc sách và học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhận ra Pháp Luân Công không phải chỉ để chữa bệnh. Pháp Luân Công dạy con người ta tu luyện tâm tính theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và trở thành người tốt. Tôi sẽ dùng cả đời mình vốn đã được kéo dài nhờ Pháp Luân Đại Pháp để nói với tất cả mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chương trình Radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.